Nếu mà để cho mình hiểu cái cuộc đời này thì Đức Phật nói rằng là mình không thể hiểu nổi. Mà mình muốn hiểu á, thì mình phải tìm một cái nguyên lý căn bản của cuộc sống. Cái nguyên lý đó là nguyên lý nó có hai mặt. Một cái gọi là duyên khởi. Tức là bất cứ một cái hành động nhân nào của mình nó cũng gồm nhiều yếu tố duyên nó mới khởi ra cái nhân. Khi thành quả nó cũng không phải là tự động thành. Cũng như cái nhân cam mà nó muốn thành quả cam, nó cũng phải có khí hậu, phải có thời tiết, nó phải có người gìn giữ. Thì lúc bây giờ nó mới thành. Nó có rất nhiều nhân duyên để nó thành quả. Do nhiều nhân duyên yếu tố hợp lại cho nên mình không còn nói nó được là cố định như vậy nữa. Nhiều khi trong duy thức học nói có nhiều cái nghiệp tốt của đời này mà đến cái đời thứ ba nhìn lại thì nó lại thành cái không hay. Tại mình làm nghiệp phước thiện, mình được kết quả tốt đời thứ nhì. Đời thứ nhì được kết quả tốt như vậy đó, mình lại sa đọa. Sa đọa cho nên nó thành ra cái quả xấu của đời thứ ba. Như vậy á, nhìn theo cái nghĩa đó, mình không có thể nào mà nói ở trong chốc lát mà mình có thể hiểu được. Mình phải biết cái nguyên tắc căn bản của nó là duyên khởi. Cho nên không có một cái gì mà nó có thể nó có một cái giới hạn mà không có cái lối ra, không có những cái gì vào. Một cái nhân ác của mình, một cái quả ác của mình luôn luôn nó có những cái hướng ra. Một cái nhân thiện, quả thiện mình luôn luôn nó có những cái ác nó có thể vào. Thành ra trong cái lý duyên khởi như vậy á, nó đâm ra không có cố định được. Nếu mình biết đó là cái điều rất khó. Nhưng mà cái nguyên lý chung nó vậy. Cái nguyên lý thứ nhì á, là thiện ác. Tức là cứ cái nhân thiện thì cái quả thiện, nhân ác thì quả ác. Mà mình biết vì là duyên khởi cho nên một cái kết quả ác đến đôi khi nó lại mở ra những cái nhân thiện. Và một cái kết quả thiện đến đôi khi nó lại mở ra những cái nhân ác. Vì vậy cái lý duyên khởi và lý nhân quả như vậy á, nó rất là phức tạp. Đức Phật mới nói Ngài A Nan bảo lý duyên khởi của Đức Phật rất là sáng tỏ rõ ràng. Đức Phật mới nạt Ngài A Nan bảo ngưng lại ngay, đừng có nói như vậy. Cái lý duyên khởi này chỉ có chư Phật mới biết được. Cuộc sống của con người nó phức tạp vô cùng tận đó, là nó nằm trong cái đó, nằm trong cái lý duyên khởi đó. Thành ra có thể nói là mình không có nói chắc về một người rằng là người đó xấu, thực sự có cái xấu nơi người đó. Nhưng nếu mà mình quả quyết cái xấu đó là tuyệt đối, tức là cứng ngắc, không cách gì thay đổi nữa, không cái gì mà có thể chuyển được nữa, thì mình nói như vậy là không đúng. Kể cả tốt cũng vậy, người đó tốt mà mình nói tốt tuyệt đối không được. Ở trong cái thế gian này, mình muốn có cái tuyệt đối nó không có được. Mình muốn tìm tuyệt đối đó, nó phải ở trong chân lý, ở trong pháp. Còn trong thế gian này là nó có thể chuyển biến. Cho nên chính vì vậy đạo Phật chủ trương nhân quả rất là sắc bén, nhưng không phải là định mệnh, không phải cố định như vậy. Mình nói lại nữa, thí dụ như một người người ta bị vào tù thì không phải cái tù đó là một cách cố định vĩnh viễn. Trong tù đó người đó có thể học được nhiều bài học rất hay, và về sau này nó trở thành một cái ý hướng về thiện rất mạnh ở trong người đó. Thành ra như vậy thiện ác nó khác nhau, nó mâu thuẫn nhau. Mình nói cố định có nghĩa là không có thể nào một cái gì mà nó mâu thuẫn, nó đối nghịch nhau mà nó có thể trở thành nhau được thì mới có thể dùng cái chữ cố định được. Nhưng mà không, cái này chưa chắc, còn chờ xem. Thành ra trong đạo Phật nói bất cứ cái gì cũng còn chờ xem. Và cái căn bản thì bao giờ cái người đó Mình biết trong cái lúc gieo một cái nhân duyên nó cũng có rất nhiều yếu tố trong đó. Như khi nãy mình lấy thí dụ, người có thiện tri thức, người có ác tri thức. Đấy. Thì tất cả những cái đó nó sẽ nảy nở trong mình. Khi mình gặp một cái kết quả nào đó. Thành ra trong cuộc đời này của mình rồi đó, thì nó có những cái mà đôi khi mình phải chấp nhận. Cái nhân quả mà mình phải chấp nhận đây không thể nào chối bỏ được á, cái đó là sinh lão bệnh tử. Mình đã từ nhân mà mình ra, mà mình thành cái kết quả ở đây, thì một cái quả nó bị lệ thuộc cái nhân. Thế cho nên cái quả nó không có tự tại, cho nên quả nó không phải là cái tôi. Nó không có là tự ý nó được, mà nó tùy thuộc, nó lệ thuộc cái nhân. Và nó lệ thuộc cái nhân thì nó không có tự tại, nó không phải ngã, và không thể thường hằng được, không thể mãi mãi được. Cho nên cái định mệnh của nó chắc chắn là, chắc chắn cái đó là cái số mệnh cố định, đó là sinh lão bệnh tử. Còn tất cả những cái bảo mình vui buồn trong cuộc sống này nọ là nó từ những cái nhân quả duyên khởi nó khởi lên. Thì những cái đó nó không có nói nó là cố định chắc chắn được. Thực sự là vấn đề nó rất là phức tạp. Một con người nó có rất nhiều cái yếu tố ngoại duyên nó tới. Cho nên một cái quả có chắc chắn hay không á, một cái kết quả có chắc chắn hay không á, không thể nói được. Cái người đó có thể bị chết vì một tai nạn máy bay. Nhưng mà người đó có rất nhiều bạn bè, người đó có rất nhiều cái chuyện phải làm. Mai, sáng mai lên đường đi sớm, người đó có một người bạn đến rủ nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt là chuyện xấu. Nhậu sao say quá, ngủ sáng dậy, ngủ trễ giờ, đi ra máy bay bay mất. Máy bay bay rồi máy bay tai nạn, người đó thoát chết. Cái nó có thể cố định là cái người đó đã mua vé, đã quyết định đi chắc chắn như thế, không thay đổi, chuyến máy bay không bị gì hết, người đó không có cái gì để trở ngại hết. Nhưng mà người đó có cái duyên là có một người bạn như vậy, mà nhiều khi nó có thể trở ngại vào. Cuộc sống nó là duyên khởi, thành ra mình không có nói chắc được. Nhưng mà dĩ nhiên là nó có những nhiều cái nó vẫn phải là chắc chắn. Đó là những cái vai trò chính trong cuộc đời mình. Tuy rằng cái người đó có thể thoát chết nhiều lần trong cái căn bản đó, nhưng trước sau thì người đó cũng chết. Thì cái đó là cái cố định. Nhưng mà nó có những cái điểm chính nữa. Thí dụ cái người đó là một nhà thể thao, một người chơi tennis, quần vợt. Người đó là một người bơi, chẳng hạn vậy đó. Tất cả những cái đó, đó là tại sao người đó thành những cái đó và tại sao đi theo con đường đó, đó. Thì những cái điều đó đôi khi nó cũng là một cái nó phải thành như vậy. Bởi vì cái nguyện vọng, cái ý nguyện của đời trước của người đó là muốn như vậy. Thành ra nói vấn đề đời sống của con người thì Đức Phật nói mình chỉ nắm được cái nguyên lý duyên khởi đó là chắc chắn, là nắm được cái ý nghĩa của sinh lão bệnh tử, nắm được những cái nghĩa đó. Còn mình muốn biết về từng chi tiết, chi ly, từng người một, cho đến từng loài một. Theo như Đạo Phật là Đức Phật có thể biết được là một cái con kiến đó, nó đang bò dưới đất đó, là những đời trước của nó là gì. Còn mình thì chịu, mình mà không thể nào vào được cái chi tiết như vậy. Muốn như vậy á, thì mình phải ba A Tăng kỳ kiếp, tu lục độ ba la mật như Đức Phật á, phát nguyện đại bi như Đức Phật, nhất thiết chủng trí như Phật á, rồi mình biết. Và biết như vậy á, để làm gì? Khi mà một cái biết mà nó không ích lợi hết, thì mình biết một điều mà không ai chia sẻ được với mình á, thì mình có hay không? Có chừng á, chừng lúc đó thành ra một cái không hay cho mình, bởi vì mình sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng. Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, cho nên Đức Phật phải thành nhất thiết chủng trí. Mà thành nhất thiết chủng trí thì chỉ một mình Phật biết những điều đó thôi, ai chia sẻ được. Nhưng thành nhất thiết chủng trí để Đức Phật tuyên thuyết một cách chân thực là ta trên trời dưới trời, ta là độc tôn. Đức Phật nói một cách chân thực, không phải nói vì kiêu ngạo. Nói để cho người ta có nơi nương tựa, nói để cho người ta chắc chắn đây là nơi nương tựa, đừng nghi ngờ. Đức Phật muốn giúp con người thành nhất thiết chủng trí để trước tiên là tuyên thuyết cái điều đó, để nói là nếu mà cần một cái nơi nương tựa, cần một cái nơi chắc chắn nương tựa thì đây, mà ta nói chắc thật như vậy, không nói vọng ngữ. Cái điều thứ hai, Đức Phật biết như vậy không phải, Đức Phật biết rằng là phải Phật mới hiểu nhau. Đức Phật biết như vậy để giúp mình. Đức Phật có thể biết cái nhân duyên của mình, và Đức Phật có thể biết cách giúp đỡ mình theo cái nhân duyên đó. Cho nên Đức Phật dùng cái đó, nhưng là cái để biết cách hành động làm sao để giúp người. Nhưng còn trên phương diện mà gọi là nói cái pháp nào với con người, Đức Phật không có nói cái pháp đó được. Nói pháp đó mình không còn biết nó là gì nữa hết. Đôi khi mình có thể nghi ngờ. Nếu giờ Đức Phật nhìn mình đó, Đức Phật vừa kiếp trước con là con ruồi, nhiều khi mình cũng tin nổi. Rồi nó loạn lên hết, người ta chỉ có lo hỏi kiếp trước kiếp sau như là đi hỏi thầy bói vậy thôi. Còn đây Đức Phật xuất hiện để khai mở cứu độ con người, cho nên Đức Phật không có nói pháp đó. Mà Đức Phật nói cái pháp mà như mình nghe mấy bữa trước, Đức Phật nói cái pháp sao cho người ta tỉnh táo. Thành ra trước hết Đức Phật nói về vấn đề sự thực của đời sống là sinh tử. Thứ hai là Đức Phật nói vấn đề sướng khổ trong cái sự sống á, nó là nhân quả. Để ít nhiều gì á, khi mà người ta chưa có thâm nhập vào pháp á, thì người ta tin Đức Phật là cái người nói chúng, Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí, cho nên người ta chịu làm điều thiện mà tránh xa điều ác. Thành ra người ta được cái lợi ở trong cái cuộc sống luân hồi, người ta được những cái phước báo, những cái quả tốt. Cái điều thứ hai, ai mà có cái nhìn về cái vô thường của cuộc sống, cái sinh tử của cuộc đời, thì người đó sẽ được khai mở, tiến sâu vào trong cái con đường giải thoát. Cho nên Đức Phật thuyết ra là thuyết cái đó, thuyết cái nhân quả luân hồi của cuộc sống, và thuyết về cái sinh tử của cuộc đời là khổ đế. Thì như vậy là khai mở cho con người vào sự thật của cuộc đời. Cho nên chính cái điểm đó đó mà mình biết về sau này đến Đại Thừa Phật giáo, Đức Phật mới bắt đầu thuyết về những cái thấy biết của Phật. Mà trong kinh của bên Thanh Văn, Đức Phật nói là tất cả những gì Đức Phật nói ra nó chỉ là như nắm lá trong tay. Đức Phật nói với đệ tử đó, còn những gì mà ta biết nó như là lá của khu rừng. Còn những gì mà ta nói ra cho các ông nghe chỉ như là nắm lá trong tay này thôi. Đó là mình biết, đó là cái biết của Phật, là biết về tất cả như vậy. Tất cả sự sống nó đâu ra, mỗi một con vật, mỗi một con người tại sao nó như thế, tại sao nó như vậy. Biết về cái tổng tướng của nó và biết về cái riêng tư của nó nữa. Thành ra đó là như vậy. Thì mình nghe tất cả cái đó để mình nhận định về cái ý nghĩa đề tài của mình là sự chết mà. Nhưng mà mình biết rằng là Đức Phật còn nói về sự sống. Sống có khác nhau, sống có vui buồn, đó đều là nhân quả đời trước. Cho nên khi hiểu như vậy, mà khi mà còn ở trong cái năng lực của sự sống nó cuốn trào mình đi trong luân hồi như vậy á, thì mình phải làm điều thiện, tức là phải tìm nhân tốt mà gieo mà làm, tránh những nhân xấu đi. Cuộc đời Đức Phật còn diễn tả rất nhiều nữa mà mình không hay biết, nhưng mà mình thấy, nhưng mà mình cũng lãng quên. tất cả những cái tai nạn xung quanh, tất cả mọi chuyện xung quanh nó xảy đến cho những người khác, mình nghĩ là không bao giờ nó tới với mình. Nhưng điều đó là cũng là một cái sai lầm nữa. Đã sống trong cuộc sống này ấy, thì lúc nào nó cũng có tất cả những cái tai nạn đau khổ như vậy. Thành ra bao giờ mà nó rơi vào trong gia đình của mình thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu làm mặt buồn và đi tìm với thầy nhờ cầu an đủ thứ hết á. Còn nó rơi vào trong những gia đình người khác á, thì mình tỉnh bơ, nghe xong mình tỉnh bơ. Thì khi nó rơi vào nhà một người bạn mình á, thì mình cũng làm mặt buồn, mà mặt buồn giả tạo, không lẽ giờ không làm mặt buồn bạn nó buồn sao? Nó nghĩ mình cũng thương đó. Thành ra nó mới có một cái tranh vẽ nó rất là tức cười để cho mình thấy đó. Đấy, một nhà đó ngồi coi tivi mà vừa coi truyền hình mà vừa ăn popcorn, uống Coca-Cola, bố mẹ với lại ba đứa con ngồi xem, mà đến lúc đến phần tin tức trên đài truyền hình nói tin tức ở bên xứ gì động đất chết 400 người, 300 người bị thương, rồi nhà cửa sụp đổ, tất cả ăn mặt mày ăn uống tỉnh bơ. Cái tự nhiên có một đứa con nhỏ nhất ở dưới trong phòng khác chạy ra la om sòm, bảo ba má ơi, bà ngoại mới điện thoại đến nói con Milu, con chó Milu nó bị xe cán chết rồi. Cái cả nhà òa ra khóc. Mà nghe tin 400 người chết, 300 người bị thương, mặt mày tỉnh bơ. Thì mình thấy đó, con người sống, con người sợ sự chết, con người sợ cái khổ đau, con người sợ nó. Nhưng mà nếu nó không đến mình thì thôi. Và đồng thời mình cũng không bao giờ nghĩ nó đến mình. Mà khi nó đến trong nhà mình, nhiều khi nó đến với con chó thôi, cũng vậy, cũng thảm thương, sầu khổ. Mà đôi khi mình lại nghĩ là mình là con người từ thiện, có lòng thương loài vật. Nhưng mà cái hình vẽ nó ý họa đó, nó cho thấy là quả thực mình là dởm. Tôi nói như vậy đó. Mình là dởm. Khi mà những người chết thật đó, thì mình tỉnh bơ như không. Mà một cái con chó của mình thôi đó, thì mình làm về thương tiếc. Thành ra như vậy đó, mình sẽ thấy là những cái hiền lành thương loài vật của mình đó là những cái đó là giả tạo, những cái đó là cái sai lầm. Mình chưa có biết thế nào là thương người hết á, thế nào là tình thương hết á. Thành ra chính cái thế đó mà chúng ta hiểu là đạo Phật đó, thì muốn dạy cho mình thấy rất nhiều điều sự thật của đời sống, sự thật của chính mình. Bởi vì mấy hôm trước mình nghe có thấy ra sự thật á, thì mình mới thấy ra đạo, thấy ra pháp. Mình là người Phật tử, mình có lòng tin, điều đó không chối bỏ. Nhưng mình có lòng tin Phật để làm gì? Lòng tin Phật đã giúp ích mình cái điều gì? Mình tin để đó Phật đứng ra xa khỏi cái nhìn của mình, khỏi cái cuộc sống của mình. Nhưng mà thực ra đó, Phật đó phải thành nhất thiết chủng trí để cho mình tin. Và tin đó là để cứu độ mình. Nhưng mà mình không cần. Mình tin Phật, khâm phục Phật. Nếu Phật xuất hiện, mình sẽ cúng dường. Mình sẽ chạy đến mà Phật xoa đầu con. Mình sẽ cầu cái đó. Nhưng mà thực sự cái tâm của mình ấy, nó vẫn không có theo Phật. Tất cả những cái đó để mình lấy phước. Cũng như là câu chuyện trong kinh Bi Hoa, vua Vô Chánh Niệm cúng dường Phật cung kính vô cùng. Nhưng mà khi mà Bảo Hải Phạm Trí hỏi vua Vô Chánh Niệm cúng dường Phật như vậy mục đích để làm cái gì, thì vua Vô Chánh Niệm bảo để kiếp sau làm chuyển luân vương nữa. Cúng dường Phật tôn kính vô cùng với tất cả cái sự cung kính của mình, mà vua là chuyển luân thánh vương nữa. Nhưng mà không có theo là không có theo. Khâm phục, cung kính, tôn trọng, thương mến nữa. Nhưng mà không theo là không theo. Thì đôi khi mình là Phật tử, mình có lòng tin Phật, mình có lòng mến mộ Phật, nhưng mà một khi mà mình không theo á, thì cái lòng tin nó thực ra nó không có ích nữa. Tại vì sao vậy? Nếu mà vua vô chánh niệm á, muốn cúng dường Phật để lấy phước đức, để rồi được tiếp tục làm chuyển luân thánh vương trong đời sau á, thì lắm lúc á, không cần phải có Phật. Lắm lúc á, bố thí cho người nghèo, làm việc từ thiện, và có thể theo tôn giáo khác, cúng dường thần thánh khác, cũng được những cái công đức như vậy. Cho nên đôi khi là người Phật tử thì mình kính Phật, trọng Phật, nhưng theo Phật không theo. Và mỗi khi nói theo Phật thì mình nghĩ là phải cạo đầu đi xuất gia. Thành ra càng mình lại càng bảo kính thì phải đứng xa. Đừng ở gần Phật, rụng tóc mất. Mình cứ nghĩ như vậy. Thành ra thực sự ra nó là không cách gì mà mình hiểu được cái nghĩa thế nào là theo Phật. Theo Phật là quy y Phật, nương tựa Phật. Thực ra mình tín Phật, mình có làm lễ quy y rồi, nhưng mà mình không bao giờ chịu nương tựa Phật hết. Mà cái lý do duy nhất nằm chỗ nào? Nằm ở chỗ mình không hiểu đời sống này. Mình nghĩ đời sống này là một cái đời sống cứu cánh, nó còn mãi. Mình không biết sự thật của nó là sinh tử, là luân hồi. Luân hồi nó có nghĩa là mình sẽ mất cái đó và chưa chắc mình gặp lại cái đó. Nhưng luôn luôn mình nghĩ cái đó nó còn mãi, còn hoài, cái đó là mãi mãi. Mình cứ thấy là như vậy và mình cứ tin là như thế. Cho nên chính vì vậy mà mình tin Phật mà không có sử dụng được cái lòng tin đó để được có cái ích lợi. Mình quy y Phật rồi mà mình không có nương tựa được vào Phật. Lý do nó là như vậy. Nếu mà mình thấy ra cái sự thật của cuộc sống á, thì tự nhiên cái quy y và cái tin Phật của mình á, nó sẽ có tác dụng hữu hiệu. Cho nên thực ra mình chưa hiểu cuộc sống này. Mình bám vào cuộc sống này theo những cái tâm tưởng của mình. Nhưng sự thật của nó không phải như vậy. Cho nên Đức Phật nói đời là khổ, đời là vô thường, sinh lão bệnh tử là bản chất của cuộc sống, để cho mình tỉnh lại. Chứ Đức Phật không nói như vậy là bắt buộc mọi người đi xuất gia. Nói như thế là để cho mình tỉnh và mình biết rõ ràng đâu là chỗ nương tựa. Không phải cái cuộc sống êm ấm mà mình đang cảm nhận, đang có là nơi nương tựa, mà Phật mới là nơi nương tựa. Còn nếu mà mình mà có một cái nhân duyên xuất gia mạnh mẽ trong đời trước, thì cũng nhờ chính cái pháp đó đó mà mình có thể tiến sâu ở con đường đó. Chứ Đức Phật không có nói cái đó để bắt mọi người đi xuất gia, mà căn bản là để mọi người tỉnh lại và thấy rõ đâu là cái chỗ chắc thực nương tựa, và đâu là cái chỗ mà dù nó vui mấy thì vui, nó cũng chỉ như giấc mộng thôi. À, đó là điều căn bản, là điều quan trọng nhất. Thành ra đôi khi nói về sự chết mà mình bảo nói cái gì vui vui trong cuộc sống này, nhưng mà nói như thế đó là luôn luôn đó, mình để Phật đứng ra ngoài cái sự sống của mình. Cái sự sống chân thật của mình là sự sống sinh tử đó, đó là có Phật ở trong đó. Còn cái sự sống mơ tưởng mà nó vĩnh viễn mãi mãi đó, mình mơ tưởng đó, đó thì nó để Phật ra ngoài. Thành ra chính vậy mà hôm trước mình nghe đó, mình tin Phật là không phải là phải đi cạo đầu xuất gia. Điều đó là lầm. Mình tin Phật là để có nơi quy y trong cái sự thật của cuộc sống mình. Nó mộng huyễn. Nó chỉ như một thời gian ngắn ngủi. Và trong đó nó có bao nhiêu cái rắc rối, lo âu, sợ hãi. Và già bệnh luôn luôn nó tiến tới mau lẹ và sự chết xuất hiện. Trong cái sự thật đó, mình nhìn ra cái sự thật đó của cuộc đời, nếu mà mình thấy cái đó rồi, mình cứ việc hưởng cái được cuộc đời của mình đi. Nhưng mà lúc đó nó cái lòng tin và cái sự quy y của mình vào Phật đó, nó mới chắc thực. Làm sao mà một người Phật tử có thể nghĩ như vậy? Thì người Phật tử đó là một người Phật tử quy y lý tưởng. Phật, Pháp Tăng, là Tam Bảo. Tôi quy y vào Phật Pháp Tăng, tôi nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Đời sống này là nhân quả của tôi trong kiếp trước. Đời sống này có tất cả những cái vui của nó là nhân thiện của tôi. Có những cái buồn của nó là những nhân ác của tôi trong đời trước. Và thiện ác vui buồn gì, nó cũng chỉ trong vòng một thời gian là nó tan rã. Những đứa con của tôi, rất thương nó, nhưng tôi cũng chết, nó cũng chết. Cái điều đó là sự thật. Không phải nói như vậy là mình bỏ, mình vẫn thương nó hết mực. Nhưng mình biết rằng là cái tình thương đó của mình không phải là nơi nương tựa của mình. Nó sẽ mang lại rất nhiều cái đau khổ và sợ hãi cho mình. Và sự chết sẽ thành một cái gì ám ảnh, một cái gì ghê rợn cho mình. Nhưng mình biết rõ như vậy để mình biết rõ là dù tôi thương con tôi hết tất cả tấm lòng của tôi, cả sự hy sinh của tôi, nhưng chỗ tôi nương tựa là Phật. Bởi vì cái đó nó là sự thật. Tôi cũng chết, con cái cũng chết.